And then now the day 16. Okay, day 16 we are starting the bodhicitta. Okay.
Hôm nay mình thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục ngày 16 trong phạm vi lớn, và buổi học trước thầy đang nói về tâm Bồ đề.
Okay. So now we are thinking about bodhicitta, no?
Và ở bước này mình bắt đầu học về phát tâm Bồ đề.
So last time I think I talk about your setting up the motivation, not thinking about all the benefit in the sentient beings.
Trong buổi học trước, thầy đã hướng dẫn mình thực hành phát tâm Bồ đề bằng cách nghĩ đến làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.
When you can set up the Bodhicitta movement that you will call as the Bodhisattva.
Và ngay thời điểm mình đã phát tâm Bồ đề rồi, tức là trong tâm mình có suy nghĩ sẽ nỗ lực thành Phật để làm lợi lạc cho chúng sinh, thì lúc đó mình được xem là một vị Bồ Tát.
So now here you can see that okay. Now can you see that in the liberation form how we can practice the bodhicitta? Now here comes the question.
Thế thì câu hỏi tiếp theo là bằng cách nào để cho tâm Bồ đề đó thực thụ phát sinh trong tâm mình?
So practicing the bodhicitta. Here's the one thing we have to know the how to practicing the bodhicitta. So here talk about the two way of the practicing the bodhicitta.
Cho nên câu hỏi rất quan trọng là mình đã biết định nghĩa của tâm Bồ đề rồi, bây giờ bằng cách nào mình có thể thực thụ làm phát sinh được tâm Bồ đề đó trong tâm, thì có hai phương pháp.
So there are the six courses, no? Can you find the page and the six courses in the retreat? Can you tell them the six, seven, no? Seven courses in the effect of the practicing the bodhicitta, no?
Thì phương pháp thứ nhất là phương pháp 7 lớp nhân quả, mình xem trang 153 quyển số 2 trong bộ sách hai quyển ạ. Đây là phương pháp thứ nhất, gọi là phương pháp 7 lớp nhân quả. Trang 153 quyển số 2, bộ sách 2 quyển.
No. Okay, so there is some like can you see that they talks about the seven, I mean the seven cause and the effect, isn't it? The practicing the bodhicitta.
Thì khi mình nếu mình nhìn vào phương pháp thứ nhất này, phương pháp 7 lớp nhân quả, thì ở đây có 7 bước, trong đó 6 bước đầu tiên là nhân, và đưa đến bước thứ bảy là quả, và quả ở bước thứ bảy chính là kết quả mình phát được tâm Bồ đề.
Richard, can you find it in the page.
Yes, sir, I already share with them the page.
Okay, great. Yeah, okay. Now the here the bodhicitta practices, the first thing is to talk about how you can practice. The first thing it talks about the practice in the bodhicitta, it talks about what you have to do is the thinking. First thing is that the there is a seven cause or seven causes. In fact, actually there's a seven cause. Okay, seven steps. Okay, maybe you can say the seven steps. Oh.
Cho nên mình cần phải hiểu rõ tuần tự các bước thực hành như thế nào để có thể thực thụ làm và phát sinh được tâm Bồ đề trong tâm mình. Thì phương pháp cụ thể thứ nhất là phương pháp 7 lớp nhân quả, trong đó có 7 bước, 6 bước đầu tiên là chính là nhân, và bước thứ 7 chính là quả, phát tâm Bồ đề.
The first step is the first thing it talk about the thinking the all the sentient being as your own mother.
Thì ở bước thứ nhất, mình cần phải nghĩ rằng tất cả loài hữu tình đều đã từng là mẹ của mình.
This is not that easy.
Và suy nghĩ như thế này không dễ dàng chút nào.
So when you see the any sentient beings or the anything, say you have to see them as your own mother.
Ở bước thực hành này, mình cần phải thực hành, đó là khi mình gặp gỡ bất cứ một chúng sinh nào, ngay lập tức mình phải nghĩ rằng chúng sinh này trong quá khứ đã từng là mẹ của mình.
You got my point?
Mình hiểu ý thầy không ạ?
Okay. This is that this week you try to do the practice of how we are saying is that all the sentient beings have done your mother in your past life. Might be not in this life, but they have done your mother in your past life.
Ở bước thứ nhất này, mình cần suy nghĩ rằng tất cả chúng sinh, tất cả các loài hữu tình đều trong quá khứ đều đã từng ít nhất một lần là mẹ của mình. Có thể đời này họ không là phải là mẹ sinh ra mình, nhưng mà trong quá khứ họ đều đã từng là mẹ của mình, khi mình gặp bất cứ ai, gặp bất cứ loài chúng sinh nào, mình cần phải suy nghĩ như thế.
So this is the what you have to do the practice, okay?
Cho nên bước thứ nhất đó là cách thực hành phát tâm Bồ đề ở bước thứ nhất.
Things like that, okay? Now when you look at your own dog, what you have to think that your own dog and that thing that oh they have done my mother in my past life.
Thí dụ nếu mình có nuôi thú cưng, mình có nuôi chó trong nhà, thì khi mình tiếp xúc với con chó, mình nhìn con chó, mình cũng phải nghĩ rằng trong quá khứ cái chúng sinh này, con chó này cũng đã từng là mẹ của mình.
Okay, so thinking that your own they have done your own the mother in your past life. Okay, think that your past life and when you look at the dog and you see oh the dog also done the mother in your past life. You have to think that way. So this is sometimes quite difficult when you come to the, do the practice.
Cho nên ở bước thứ nhất thực hành tâm Bồ đề này thì mình cần phải, khi tiếp xúc với bất kỳ ai, bất cứ chúng sinh nào, mình cần nghĩ rằng người đó, một cái con vật đó trong quá khứ đã từng có một đời nào đó là mẹ của mình. Thậm chí mình gặp con chó trong nhà mình nuôi, thì mình cần nghĩ rằng con chó này trong quá khứ cũng có một đời nào đó đã từng là mẹ của mình. Thì cách thực hành như thế thực tế không có dễ làm.
So one time I was in the one time I was in Nepal monastery and I just used my bottle and when I used the bottle when I'm going to flush it I saw the small insect in the bottle. So suddenly then the if I flush that the insect would die. Then the one that thought came into my mind this insect also done my mother in my past life. With that I just took that insect out of the tub. It is not that easy but took it out and saved the life. But the saving that life. And still, I'm so happy with it. When I think that, I still think that, oh, I saved the life of the insect. So how can I do it? It's the mainly the reason that I'm just thinking that insect and the mother in the my past life. Yeah.
Có một lần ở bên tu viện của thầy bên Nepal, lúc đó thầy vừa dùng xong nhà vệ sinh, khi mà chuẩn bị giật nước để xả nước xuống bồn vệ sinh, thì bất thình lình thầy thấy ở ở trong bồn vệ sinh có một cái con côn trùng nhỏ. Thì nếu mà lúc đó mà thầy không ngừng vẫn tiếp tục và xả nước, thì chắc chắn con côn trùng đó sẽ chết. Thì ngay lập tức lúc đó trong tâm của thầy dấy lên suy nghĩ rằng cái con côn trùng trong một đời trước cũng từng là mẹ của mình. Và khi mà ý nghĩ đó phát sinh, thì thầy ngay lập tức dừng lại và cố gắng lấy con côn trùng đó ra khỏi cái bồn vệ sinh trước khi xả nước. Thì lấy con côn trùng ra ra khỏi cái bồn vệ sinh thì thật sự không có dễ, nhưng mà chính vì cái động lực suy nghĩ chúng sinh từng là mẹ của mình, cho nên thầy đã làm được điều đó. Và sau này khi nhớ lại, hồi tưởng lại, thì tâm thầy vẫn vô cùng hoan hỷ vì đã cứu mạng được con côn trùng đó.
So that's why the, when you are seeing this all the sinfulness of the mother, so now think like that. Now when you are having the getting the angry with the someone, think that that person have done your mother in your past life. Think that. That will make it much easier to deal with that person. When you get the sometimes you get angry with someone, someone you dislike, someone you generate the hatred, then immediately meditate that, okay?
Và khi mình đã học qua bước này rồi, thì khi mình nổi giận với một ai đó và mình tiếp xúc với một người nào đó mà mình rất là ghét họ, thì mình bắt đầu suy nghĩ rằng người này trong quá khứ một đời nào đó cũng từng là mẹ của mình. Và nếu mình thực sự suy nghĩ được như thế, thì mình sẽ thấy rằng việc mình tiếp xúc với một người mình ghét, hoặc là mình lỡ nổi giận với một ai đó, thì sau đó cái việc gặp lại họ không quá khó khăn.
Okay, now if you're not very, very inconvenient, can you turn on the video so I can see that?
Thầy nói nếu mình không có gì bất tiện thì có thể bật camera lên không ạ?
Person who are not turning the video, I feel like a Netflix, no? When you not keep the payment, then Netflix will not work, no? So feels like, okay, it's like a Netflix, okay?
Thì cũng giống như giả sử mình mua Netflix để xem phim mà quên đóng tiền á, thì nó đâu có chiếu phim cho mình. Thì học trò không bật camera, thầy nhìn những cái ô đen đen, thầy nghĩ đến việc có Netflix account mà quên đóng tiền.
Okay. Normally in the class, who don't turn on the video, at least you should attach the link to watch the your video. Have to pay. Okay, payment link also attached. Okay. You get my point, Richard.
Sure, Moshe.
You got my point?
I
Okay.
thầy nói rằng học trò nào mà không muốn bật video á thì nên đưa thầy một cái link, một cái đường dẫn trên mạng để thầy đóng tiền. Thầy đóng tiền xong phải bật video cho thầy xem.
Okay, payment link, okay? So, like a Netflix. No, Netflix, if you don't pay, then you cannot watch the
Cho nên mình tắt video, thầy có cảm giác như có Netflix account mà không có đóng tiền cho nên không được xem gì hết.
video. Okay, so once you turn on videos, then I know that the whom I'm giving the teaching. No? If you're not very incon if you cannot, it's very fine. Okay, if you can, then turn on. Okay.
Nếu mình rất là mình nếu mình quá bất tiện thì không sao đâu ạ. Còn nếu mình làm được thì hãy bật video để thầy xem học trò của thầy là những ai.
Okay, good. Yeah, okay. So now that this week the what you have to practice. Now you know that. Now the this week the first step, okay, practice the bodhicitta, thinking the all the sentient beings of your mother. In that's the first thing is this practice, not only thinking that now you look back into your life on the see if you are the positive qualities of your parents or the positive qualities of your partners or positive quality of the, any of the, your family member. Think that, okay? That's a very important.
Cho nên tuần này mình nỗ lực bắt đầu thực hành bước thứ nhất đó là làm phát sinh suy nghĩ xem tất cả chúng sinh trong quá khứ đã từng là mẹ của mình. Không chỉ nghĩ như vậy, mình còn hồi tưởng lại cha mẹ đời này của mình để xem ở cha mẹ đời này của mình có những cái phẩm tính tốt đẹp nào, ở người vợ người chồng mình có những cái phẩm tính tốt đẹp nào và vân vân, những người thân trong gia đình của mình. Mình xem tất cả chúng sinh từng là mẹ của mình và mình hồi tưởng lại hết những tất cả phẩm tính tốt đẹp của người thân trong gia đình mình.
Because sometimes when you are in the family, when you are living the too long together, sometimes you will more you see the all the negative side. You will never see the positive side. You are not seeing it because you are not thinking that way. Once you not think, you will not see at all. So that's why the sometimes when you more spend the time with that, and the sometimes you generate the anger towards the your close people. 90% of the, your anger you generate toward the, your close people.
Khi mình sống rất là lâu với những người thân trong gia đình thì sống với nhau càng lâu thì chúng ta ngày càng chỉ thấy được những cái tính xấu của nhau mà thôi. Chúng ta không thấy được cái tính tốt ở những người thân trong gia đình bởi vì mình không có chủ động suy nghĩ về những cái mặt tích cực của người thân, mà những cái gì mà mình không suy nghĩ trong đầu thì chắc chắn mình không nhìn thấy bằng mắt. Cho nên để có thể nhìn lại được những cái phẩm tính tốt đẹp của người thân thì chúng ta cần phải chủ động suy nghĩ về những cái phẩm tính tốt của người thân của mình. Từ đó mình mới thấy được ở trên thực tế. Mình nhìn lại mình sẽ để ý rằng hơn 90% cái cơn giận của mình á thì nổ ra đối với những người rất là gần gũi với mình, những người sống thân cận với mình lâu năm.
So that's why that what you have to do is a look back into the okay. Now what you have to do is a look back and try to see the positive qualities of the, your family members, your parents or children or your partner, and trying to see, okay.
Cho nên để thấy được để thực sự thấy được những cái tính tốt của những người thân cận thì chúng ta cần phải bỏ thời gian hồi tưởng lại để tự nhắc nhở mình những người thân trong gia đình mình, cha mẹ, vợ chồng, con cái mình, họ có những cái tính tốt nào mình cần phải hồi tưởng và nhớ lại những cái tính tốt đó.
Okay, that is the first thing. Okay, this week the what you have to practice. Okay.
Đó là phần thực hành thứ nhất chúng ta cần phải làm trong tuần này.
Sometimes that this week the practice is sometimes that kind of, when you live in this world, sometimes that the, when you see the all the things, all the negative qualities of the negative quality, the negative, what happens? When you see the all the negative qualities of the other, then only you develop the hatred and anger.
Khi mình sống trong cuộc đời này á, mà nếu như mắt chúng ta chỉ nhìn thấy toàn là những tính xấu của người khác á, thì kết quả là gì? kết quả là trong tâm mình sẽ phát sinh những cái suy nghĩ là ghét bỏ và thù hận mà thôi.
Okay, this is the first step. But second step in the leverage problem, it talk about that, then you think the gratitude store to your mother.
Cho nên mình the gratitude is the third step, isn't it,
The
Amisha?
third step, okay, the thinking, the, I mean, the kindness, isn't it? Second step.
Yes, Amisha. Bước thứ nhất là nghĩ rằng tất cả hữu tình trong quá khứ đều từng là mẹ của mình. Và ở bước thứ hai trong 7 bước, chúng ta hãy hồi tưởng lại sự tử tế của tất cả những loài hữu tình đó khi những người đó là mẹ của mình.
So that is the one thing that the thinking the kindness of the your mother. Then the, you have to think the kindness of first your mother. Then you think the all the sentient beings they have done your mother in the past that they also did the very much of the kinds to you.
Ở bước thứ hai này, mình bắt đầu bước thứ hai bằng cách mình nhìn vào cha mẹ đời này của mình và thấy rằng cha mẹ đời này vô cùng tử tế với mình. Từ đó mình làm một cách mình suy ra rằng tất cả chúng sinh trong quá khứ đã từng là mẹ của mình thì họ cũng đã từng tử tế hệt như cha mẹ đời này tử tế với mình.
So then the thing that the why it's an important thing is that the, when you're thinking the kindness of the, your family members, the older members, the kindness, especially the your mother's the kindness, what happened is that the, not only the kindness toward the, your own mother, think the all the sentient beings, they also did the very kind toward you when they done your mother in the past. That will help a lot of the negative thoughts toward the other.
Và khi mình quan sát cha mẹ đời này của mình nhận ra rằng cha mẹ đời này rất là tử tế, rất là thương yêu mình, thì mình mới bắt đầu nghĩ rằng tất cả những chúng sinh hữu tình trong quá khứ, khi họ là cha, họ là mẹ mình, thì họ cũng đã từng tử tế với mình y hệt như vậy. Và nếu mình suy nghĩ được như thế thì tất cả những cái sự thù hận, ghét bỏ, giận dữ mình phát sinh với họ trước kia đều sẽ được xoa dịu.
Okay, so that is the what you have to practice. Okay, so that is the kindness is and now you think now in this practice what you have to do is that okay first you think of the your own the parents or mother parent like a father and a mother whoever they who done the very kind towards you first step you meditate that then what you have to meditate things that all the others like your neighbors friend or think that they also when they done your parents in your past life they also done the very kind towards you. And okay, that you have to meditate.
Ở bước thứ hai, nhớ lại lòng lòng từ của chúng sinh, thì mình có 2 bước nhỏ. Bước nhỏ thứ nhất, mình nhìn nhìn lại cha mẹ đời này của mình, và hồi tưởng lại tất cả những sự tử tế mà cha mẹ đời này đã đối xử với mình. Và bước nhỏ thứ hai, mình nghĩ rằng đối với tất cả chúng sinh khác, khi mà họ trong quá khứ, khi mà họ là cha là mẹ mình, thì họ cũng đã từng đối xử với mình tử tế hệt như vậy.
Okay, clear. Know what you have to meditate quite clear.
Mình có rõ các bước thực hành không ạ?
Okay. Now this time the when you come to the practice of the Bodhicitta, now you are learning how to think like a Bodhisattva. Okay.
Và trong quá trình mình học cách thực hành tâm Bồ đề thì đó là quá trình mình học cách suy nghĩ hệt như các Bồ Tát họ suy nghĩ.
So most important thing is that now you have to think like a Bodhisattva.
Và điều quan trọng nhất khi mình học về tâm Bồ đề là phải suy nghĩ giống hệt như cách nghĩ của các vị Bồ Tát.
When you think like a bodhisattva, then the what happens?
Nếu mình suy nghĩ giống Bồ Tát thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nothing happens.
Thật ra không có gì xảy ra cả.
When you think like a bodhisattva, don't expect that something big things will happen. Nothing will happen. So, okay?
Khi mình tìm cách thay đổi cái suy nghĩ bên trong của mình hướng đến suy nghĩ hay giống như các vị Bồ Tát thì mình đừng có mong cầu bất cứ cái điều gì to tát nó xảy ra với mình bên ngoài.
But the nothing will happen and the, what will then the why you will feel the why I have to think like about this as
Nếu như mình không có gì thay đổi xảy ra với mình thì mình sẽ tự hỏi là tại sao mình phải suy nghĩ giống như các một vị Bồ Tát.
well. Because the why we have to think like a bodhisattva is the thing is that the, up till now that the, how you are thinking, no? How you are thinking is if you don't get changed that. it will get worse and worse, worse and
Ở đây chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ, hướng đến suy nghĩ như một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu như mình không thực hành như thế mà vẫn giữ theo cái cách suy nghĩ cũ của mình, thì cái tâm trạng của mình, cái trạng thái tâm của mình ngày chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Because it is like a sickness, no? Sickness and when you sickness and when you not treat the sickness, what happens? The sickness will get worse and worse, no? That is the thing. So that's why the right now the way you are thinking is already the very bad. It is like a sickness. Look at the whole your negative thoughts. It's grow bigger and bigger, bigger and bigger. Like anger, you're getting more bigger. Negative thoughts, more are coming. What does that mean? Like if you look at any disease which grow without any reason, what do you call that disease? This is the worst disease. Exactly same, your negative thought, your anger, everything is growing bigger and bigger, more and more coming into your mind. So this is the very worst disease you are having it.
Thì phiền não, cái cách suy nghĩ của mình, cách suy nghĩ đa phần là tiêu cực của mình, hay mình nói cách khác là tất cả những phiền não mà mình đang chất chứa trong tâm mình thì nó giống như một cái chứng bệnh. Mà hễ một người có bệnh mà không bắt đầu chữa bệnh thì cái căn bệnh đó chỉ có thể trầm trọng hơn mà thôi, chứ không có thể nào tiến triển tốt hơn. Cũng và mình nhìn lại xem mình thấy cái tâm sân giận của mình, rồi cái tâm ích kỷ, cái tâm ganh đua của mình, nếu mình không có một cái biện pháp đối trị nào khác thì sân giận, ích kỷ, ganh đua đó vân vân, chúng chỉ có thể ngày càng phát sinh dữ dội hơn trong tâm mình, chứ không có thể nào tự động nó xoa dịu được. Giống như các chứng bệnh, giống như nếu như trong người mình mọc ra u nhọt không kiểm soát được thì đó là cái chứng bệnh tồi tệ nhất, mà mình hay gọi nó là ung thư. Cũng như thế, nếu mình không đổi cách suy nghĩ theo đường hướng của một vị Bồ Tát mà vẫn giữ cái cách suy nghĩ hiện tại của mình thì tình trạng của mình sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Sorry. Sorry, you got it? Okay. Can you tell me the disease which grow without bigger and bigger without any reason? What the disease that called?
Cho nên mình có biết nãy thầy lấy ví dụ một cái chứng bệnh mà nó cứ phát triển trong con người mình mà không có nguyên nhân rõ ràng thì con mình hay gọi đó là chứng bệnh gì?
Can you write down in the chat?
Mình có thể trả lời thầy trong ô chat một cái chứng bệnh mà các tế bào trong người mình nó cứ phát triển không kiểm soát, phát triển mất kiểm soát thì mình gọi nó là gì?
You all know the disease, no? Exactly same. Okay, that disease is same. Now, if you look at your mental state, if you're not treated, it get worse and worse. It will getting the worse. Okay, thinking like Bodhisattva is a treating. Okay, don't think that something will have a very different. Okay, you are treating the your mental the amended state. Okay, treating is now you will become the more healthy, mentally healthy. Okay.
Cho nên mình đã biết đúng đó là bệnh ung thư, khối u mọc không kiểm soát được, mà cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao, đó là bệnh ung thư. Cũng tương tự như vậy, tất cả những phiền não mình đang chất chứa trong tâm mình nó như những cái u nhọt, mình không bắt đầu chữa trị, không có biện pháp đối trị ngay tức thì cái tình trạng đó, những cái u nhọt phiền não đó chỉ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Cho nên ở đây cái phương pháp phát tâm Bồ đề sẽ không mình sẽ không thấy phương pháp phát tâm Bồ đề này mang lại bất cứ một sự thay đổi nào bên ngoài, nhưng đây là thực sự là phương pháp chữa trị để chấm dứt sự phát triển tồi tệ của bệnh phiền não.
Okay. So that's why the what you have to do is that. Okay. Now, when you think that all the sentient beings are the mother, normally negative thoughts, anger, jealousy, wounds comes from the others. When you look at the other, when you look at the someone better than you generate the anger. When you look someone the inferior than you will humiliation a thought will come. Sometimes when you look at the people who just something your own the people inner circles people you will generate the anger all these negative thoughts comes from when you look to the others.
Mình thấy rằng tất cả những phiền não phát sinh trong tâm mình đều xuất phát từ quá trình mình tiếp xúc với người khác. Khi mình thấy một người đạt được nhiều thành thành quả hơn mình thì mình sinh tâm ganh tị. Mình nhìn xuống thấy một người thấp kém hơn mình thì mình sinh tâm khinh bỉ, rồi ở trong vòng vây bè bạn của mình gặp người này người kia, mình rất thường hay sinh tâm sân giận. Cho nên tất cả những cái phiền não đó xuất phát từ việc mình tiếp xúc với người khác. Cho nên ở cái phương pháp xem tất cả những chúng sinh mình tiếp xúc trong quá khứ họ đã từng là mẹ của mình, phương pháp này sẽ giúp chúng ta xoa dịu hết tất cả những phiền não vừa kể trên.
So that's why the, now you look at the people whom you feels like you feel the jealous. These people think they have done your mother. They also did the kind towards you. And the people whom you humiliate think these people also done your mother. They, when the time of the day done your mother, they did the so kind towards me. Okay, think that and meditate. Okay, you don't have to go to tell those people you are meditating on them and thinking them as your mother. Okay, you don't have to go and tell them.
Cho nên từ hôm nay mình cần thực hành như thế này. Mỗi khi mình gặp một người nào đó và mình bắt đầu sinh tâm ganh tị với họ thì ngay lập tức cần suy nghĩ rằng người này đã từng trong một đời quá khứ đã từng là mẹ của mình, và khi họ là mẹ của mình họ đã vô cùng tử tế của mình, hệt như người mẹ đời này của mình đối với mình. Tương tự khi mình gặp một người thấp kém hơn mình phát hiện ra mình sinh tâm khinh bỉ thì mình cũng nghĩ rằng người này trong một đời quá khứ đã từng là mẹ của mình, và khi là mẹ của mình họ cũng đã tử tế mình hệt như mẹ đời này tử tế đối với mình.
Did you understand what you have to meditate?
Mình có rõ các bước thực hành không ạ?
Okay. This week you have to meditate that, okay?
Mình cần phải thực hành thiền quán như thế vào tuần này.
But some people, when you meditate, you might feel very difficult, whom you have a very strong anger towards someone, okay? Not only the maybe the years or year, maybe you are getting angry to that person, maybe 20, 30 years, no?
Một số người thực hành cảm thấy rất khó khăn thực hành bước này, đặc biệt là khi mình áp dụng quá trình thiền quán này đối với một người mà mình đã chất chứa cái tâm thù hận ghét bỏ suốt 20-30 năm.
Sometimes when you're generating the anger towards someone, they have a lot of misunderstanding involved.
Mình cũng cần phải biết rằng cái tâm sân giận của mình đối với người nào đó đôi lúc chỉ là do hiểu lầm với nhau mà thôi.
One misunderstanding bring the two more misunderstanding, two more bring a misunderstanding, bring the four misunderstanding, then it will be the hundred of the misunderstanding, then it seems like impossible to clear all those misunderstanding.
Bởi vì cái sự hiểu lầm lần thứ nhất nếu không được gỡ bỏ thì phát sinh hiểu lầm lần thứ hai, rồi từ hai cái hiểu lầm phát sinh thành ba bốn cái, rồi theo thời gian nếu mà không có giải quyết được thì thành hàng trăm cái sự hiểu lầm. Nếu một người nào đó, một chúng sinh khác mà làm một cái gì đó là không ưng ý với mình thì mình đừng có phí thời gian để nổi giận với họ. Thì họ họ có thể làm những điều mà mình trái ý mình, nhưng mà mình không nên phí phạm thời gian để phát tâm sân giận đối với họ.
Okay, you got it?
Mình rõ chỗ này không ạ?
Okay, that is okay. Okay, that is the one thing. Okay, because I just want to make sure that you don't waste your time like that. Okay, I really want you the all you having the very wonderful life. Okay, really the life is sometimes it's a very short. Okay, so you really don't so whatever the time and whatever you have the your lifetime, so you have to make it a very meaningful. Okay, have fun.
Bởi vì thầy thấy rằng mình có một cái thời gian rất là giới hạn trong cuộc đời này, cho nên thầy không muốn các học trò phí phạm thời gian để phát sinh những cái phiền não vô ích như thế. Mình có thời gian mình rất là hạn hẹp, cho nên thời gian hạn hẹp đó phải được dùng để sống có hạnh phúc.
Okay, so you got it, no?
Mình rõ hết
Okay.
cho
So now you know that what you have to meditate.
mình biết cách từng bước thực hành thiền quán không ạ?
Okay, that's the main thing I just want to tell you. Okay.
Đó là
Now this is the two things. The third thing is that okay. Third thing is that what you have to do is that okay. Did you get the what you have to meditate?
Mình rõ các bước thực hành của tuần này không ạ?
If you are not very clear, you can write me, okay?
Mình không rõ chỗ nào thì mình hỏi thầy à. Mình có thể ghi vào chat hỏi thầy à. Usually there's question if some people try to harm you on purpose. What should we think?
Okay. If some people try to harm you with the very purposely, okay, purposely they are thinking to harm you, what you have to do, okay?
Có một câu hỏi rằng nếu người khác cố tình hãm hại mình thì mình suy nghĩ như thế nào?
You have to fight back.
Ở đây thầy nói rằng mình phải chống trả.
One time I was giving the talk in the Kit prison, not kid detention center, kid prison.
Có một hôm có một lần thầy thầy giảng dạy ở một cái trường cái trường gọi là trường cải tạo trẻ vị thành niên.
But very young kid, either 14 or 15 years old kid asked me the one question.
Có một đứa trẻ khoảng 14, 15 tuổi hỏi thầy câu hỏi thế này.
That is a prison, okay? Children, the prison.
Đó là một cái trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên. Những đứa trẻ đã mắc lỗi thì nó được đưa vào đó để giáo dục lại.
That boy asked me that if someone hit on the your face, what will you do? Will you get angry?
Thì một đứa trẻ hỏi thầy là thầy ơi, nếu bây giờ có một người đấm vô mặt thầy thì thầy sẽ làm gì và lúc đó thầy có nổi giận hay không?
I told him if someone hit on the my face, I will not get angry. I very think carefully.
Lúc đó thầy nói rằng có người đánh vô mặt thầy thì thầy sẽ không nổi giận, thay vào đó thầy sẽ suy nghĩ rất là cặn kẽ.
I will think very carefully. I will not get angry, but I will think very carefully to get the one good lawyer to sue him back.
Thầy sẽ không nổi giận và thầy sẽ suy nghĩ rất cẩn thận về việc tìm một luật sư thật là giỏi để kiện cái người vừa đánh thầy.
So someone purposely hurt you, fight back without the anger, but still meditate that thing they have done my mother is a very kindness. Because the, when someone hurts you and when you fight back, normally, people themselves make us so unhappy when you fight back and the response back. No, you can respond back, you can fight back without generating the sadness, without generating the stress in your mind, without generating the anger in your mind. Keep your mind's mental state of very peace and the fight back. Okay.
Cho nên khi có một người mình biết họ cố tình hãm hại mình hoàn toàn có thể chống trả trở lại. Nhưng mà khi mình tiến hành các bước chống trả đó thì trong tâm mình không nên phát sinh sân giận, mình không nên chống trả trong lúc mình sân giận. Ngược lại, mình có thể chống trả lại nhưng mà cái tâm của mình phải bình tĩnh và hoàn toàn không có sân giận. Đồng thời mình vẫn phải duy trì suy nghĩ rằng cái người mà cố tình hãm hại mình trong quá khứ, người đó cũng đã từng là mẹ của mình.
You got it?
Mình hiểu rõ chỗ này không ạ?
Okay, that you have to do. So second thing is a compassion. That I will tell you the one example. There's a one of the great master in the Tibet.
Thầy sẽ kể một câu chuyện về một vị đạo sư rất là lỗi lạc của bên Tây Tạng.
One of the great master, when he, it is around the 13th to 14th century, the great master went to the one village, and the one is coming back from the village, the one, the suddenly one dog attack him.
Thì vị đạo sư này đi tới một ngôi làng và khi trên đường trở về thì bất ngờ bị một con chó tấn công.
Did I tell you this class that the scripture, traditional scripture, in this class or other class I talk about?
Not yet here, Roger.
Okay, then he was carrying the in his hand, he is having the Tibetan traditional book. I will show you. Okay, one.
Thì vị đạo sư lỗi lạc đó trên lúc đó đang trên tay của ông đang cầm một cái quyển kinh theo truyền thống Tây Tạng.
And the, like this Tibetan traditional book, he just hit on the dog's hand very heartily and the said that may this dog receive the blessing of the Buddha.
Thì trên tay của vị đó đang cầm một cái quyển kinh theo truyền thống Tây Tạng mà hệt như cái quyển kinh thầy cầm trên tay vừa cho mình xem. Thì vị thầy đó đã cầm cái quyển kinh dài và nặng như thế nện lên đầu con chó và nói rằng nguyện cho gia trì của Đức Phật từ quyển kinh này sẽ gia trì cho con chó đó.
Dog came to bite him. He didn't say, oh, you are done my mother past life, eat my flesh. He never said that. He hit back the dog without anger. without the compassion. And that really he mean that the, may the dog receive the blessings of the Buddha.
Khi con chó tấn công ông vị đạo sư đó thì vị đạo sư đó không hề nghĩ rằng ồ con chó này đã từng là mẹ của mình, thôi bây giờ mình cứ để cho nó cắn mình không sao cả. Vị đạo sư không có làm như vậy. Ngược lại, vị đạo sư đã đáp trả lại con chó bằng 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 cách là lấy quyển kinh nện lên đầu nó. Nhưng ông vị đạo sư làm như thế mà không hề giận dữ, ngược lại vừa làm như thế vừa cầu nguyện cho Đức Phật gia trì cho con chó.
Okay, if you want to hit someone with that scripture, I can give you the scripture like the scripture.
Nếu mình muốn nện ai đó bằng quyển kinh dài giống như trong câu chuyện, thầy có thể cho mình mượn quyển kinh.
Okay, so these are the story, the practicing. No? Practicing is a mental state if someone hurts you. But still, the meditations are very important. Keep thinking them as your mother, didn't? Because these meditations helps you very much, not that person. Helps you bring your mental state very calm. Can you bring the more joy, even in the very tough time? Because I know that someone hurts you, someone purposely hurt you. He will hurt you maybe 5-10 minutes, but you will hurt more than he hurts you. You will think that again and again, all day. Some people weak, you will hurt yourself too much. So that is the biggest mistake we are doing.
Cho nên có những tình huống chúng ta cần phải đáp trả. Tuy nhiên, cho dù mình có đáp trả hay là không, thì cái thực hành suy nghĩ tất cả chúng sinh đã từng trong quá khứ đã từng là mẹ của mình, cái suy nghĩ đó, thực hành đó vẫn vô cùng quan trọng. Mình vẫn phải tiến hành cho dù mình có đáp trả hay không, bởi vì cái cách thực hành thiền quán như thế nó giúp bản thân mình rất là nhiều, chứ không phải là nó giúp người kia. Bởi vì thực tế là giả sử có một người hãm hại mình trong vòng 5 phút thôi, nhưng mà người đó đã tiến hành xong cái quá trình hãm hại mình, nhưng mà sau đó mình bị ám ảnh, mình cứ suy đi nghĩ lại về cái việc người kia hãm hại mình, rồi ngày qua ngày mình vẫn bị cái vấn đề đó làm cho mình phiền não, cái tâm sân của mình vẫn kéo dài từ ngày này qua người khác. Cho nên người đó hãm hại mình trong 5 phút, nhưng mà bản thân mình bởi vì phiền não mình tự làm hại mình trong thời gian rất dài sau đó. Cho nên thực hành suy nghĩ tất cả chúng sinh là mẹ của mình trong quá khứ sẽ giúp mình nhiều hơn so với là giúp đỡ người kia.
Yeah, so that thing. Okay, some question. Really, I can understand that when your son's getting addicted with the computer, not studying, really, that's one big major problem. Okay.
Nên mình có một câu hỏi rằng câu hỏi từ một người làm mẹ có con trai là nghiện chơi game, bây giờ không làm, đứa con không làm gì hết ngoài chơi game thì không biết phải làm như thế nào.
Unless you are being as a mom, I really understand that you are feeling towards your children. That's a really I can understand.
Thầy rất thấu hiểu cái suy nghĩ của những người làm mẹ là muốn dành cho con cái mình tất cả những điều tốt đẹp nhất, và bị đặt vào hoàn cảnh như thế này thì thầy rất là hiểu.
There is a 60 years old, there is one man. He is going to the wedding party and the wearing the hat. Okay.
Có câu chuyện kể về một người đàn ông đi đến dự tiệc cưới và đội một cái mũ.
The man's mother came and told him that, oh, wear the hat very properly. Otherwise, in the party, you will lose your hat. He was giving the advice. Actually, that man is 60 years old. But still, his mother gave like this advice.
Người đàn ông này khi mà đi 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 ra khỏi nhà để đi ăn đám cưới thì có đội một cái mũ. Người đàn ông này đã 60 tuổi rồi, nhưng mà trước khi đi thì mẹ của ông ấy vẫn căn dặn rằng ồ con phải đội mũ cho cẩn thận, không thôi là trên đường đi sẽ bay mất cái mũ. Người đàn ông này đã 60 tuổi và mẹ của ông ấy vẫn căn dặn con mình như thể ông ta còn rất là nhỏ.
So that's why when the son's getting the addicted with the computer games or whatever, there are lots of the addiction can happen to the children. Okay, most important thing is that you have to try to spend the time with him, try to understand that your child is thinking. This is the number one you have to do.
Cho nên khi con cái mình bị nghiện chơi game hoặc là nghiện vào những cái thứ cám dỗ khác thì điều quan trọng trước hết là mình phải dành đủ thời giờ với con của mình và dành nhiều thời gian hơn với con cái để học cái cách suy nghĩ của đứa con.
Second thing is that you always have to encourage that your children do something else than the video gaming, going out or the playing or sport or like that, no? Something that you have to encourage.
Và điều thứ hai là khuyến khích con mình chơi thể thao, đi ra ngoài vận động vân vân, tức là những cái hoạt động làm cho đứa con tránh xa cái quá trình chơi game.
Also, the addiction is comes and it is don't think expect that, that you will turn into them immediately. Okay, you really have to work a little bit of the with the patient. Okay.
Và quan trọng nhất thì đứa trẻ đã bị nghiện rồi thì mình không thể nào kỳ vọng cái cơn nghiện nó có thể biến mất trong vòng ngày một ngày hai được. Chúng ta phải vô cùng kiên nhẫn.
I really understand the being as all of the your mother here. I really understand the how your feelings toward the children. I really understand.
Thì với các học trò trong lớp, những người đã và đang làm mẹ thì thầy vô cùng hiểu được cái tâm trạng của mình khi con cái của mình gặp những cái vấn đề như vậy.
Even I wear the monk's dress, not this dress and the way my mother always correct. Oh, saying that this is not right here, this is like that. No, she will always try to correct the wearing of my monk's dress. No, I'm wearing it more than 45 years. She have not wear the monk dress one single day, but the mother, no, always trying to make it perfect, even trying to correct that how I wear the monk's dress. No, he will say, she will say, oh, here is not right, it should be like this, and it's always she trying to correct the monk dress. Yeah.
Với thầy thì thầy đã mặc áo tu sĩ 45 năm rồi. Nhưng mà ở nhà thầy cứ mỗi lần thấy thầy mặc áo tu sĩ đắp cái tăng phục thì mẹ của thầy lúc nào cũng cũng chỉnh chỉnh đốn cái cách ăn mặc của thầy. Mẹ của thầy luôn nói: "Ồ, con mặc chỗ này chưa có đúng, mặc chỗ kia chưa có đúng." Thầy đã mặc áo tu sĩ 45 năm, mẹ của thầy chưa chưa từng có một ngày mặc áo tu sĩ, nhưng mẹ thầy vẫn chăm sóc thầy theo cái cách như vậy.
Mother always want to my make it try to make it the perfect, no?
À, mẹ của thầy lúc nào cũng muốn là y phục của thầy phải chỉnh tề, phải hoàn hảo.
So that's what really I understand that your mothers, no, how you're feeling toward the children. Really, that's I understand. So that's why the Buddha say that take the oldest and you've been as a mother, yeah.
Cho nên thầy cũng có mẹ mẹ thầy chăm sóc thầy như thế, cho nên thầy cũng rất là hiểu được cái tâm trạng của những học trò mà đang làm mẹ, và mình luôn luôn tìm là mình trao cho con mình những cái thứ tốt nhất. Chính vì thế trong lúc là thực hành phát tâm Bồ đề, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta xem tất cả các loại hữu tình trong quá khứ đã từng làm mẹ của mình.
Okay, so generally, okay, this is the today's the practice, not what you have to do the practice, okay?
Và bước thực hành bước 1 và bước 2 trong 7 bước tuần này là sẽ là bài tập về nhà của mình.
Okay, that the practice and this is the now you have to think that the all the sentient beings as your own mother, okay? That is the how the how you that is the few steps, okay? Then you can generate the bodhicitta, okay? Bodhicitta is mainly to thinking the benefiting the all the sentient beings. When you see the every sentient beings your mother, then it's very easy to think that the thinking the benefiting the whole the sentient beings much easier, okay?
Cho nên mình vừa học xong những cái bước cụ thể trong những cái bước bước nhỏ cụ thể để mình thực hành hai hai trong 7 bước đầu tiên để phát tâm Bồ đề theo phương pháp thứ nhất, đó là phương pháp 7 lớp nhân quả. Thì tâm Bồ đề như mình đã được học buổi trước, đó là cái suy nghĩ mong muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Và nếu mình có thể nghĩ rằng tất cả chúng sinh đã từng làm mẹ của mình thì mình sẽ dễ dàng phát phát sinh cái suy nghĩ mong muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh.